Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 11. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật và sau đó theo dõi mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây trước khi bắt đầu thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 22 tháng 11, Chủ nhật thứ 34 mùa thường năm B, lễ trọng Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Giáo huấn số 52. Những phương thế giúp đạt được sự hiệp thông trọn vẹn. Quyền năng Chúa Thánh Thần làm tăng trưởng và xây dựng giáo hội suốt các thế kỷ. Đưa mắt nhìn về ngàn năm thứ ba, giáo hội cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn củng cố sự hợp nhất giáo hội và làm cho sự hợp nhất đó tiến tới hiệp thông trọn vẹn với các Kitô khác. Làm thế nào để đạt được điều này? Trước tiên, nhờ cầu nguyện. Lời cầu nguyện bao giờ cũng phải biểu lộ khát vọng hợp nhất, và như thế là một trong những hình thức cần thiết của lòng yêu mến ta dâng lên Chúa Kitô và lên Chúa Cha dạo lòng thương xót. Tiếp đến, nhờ việc tạ ơn vì chúng ta không đến gặp gỡ nhau với đôi bàn tay không. Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết không tả. Thư Roma chương 8 câu 26. Để chuẩn bị ta xin cùng Thiên Chúa những gì ta cần. Sau cùng, nhờ niềm hy vọng vào Chúa Thánh Thần là đứng đẩy xa khỏi chúng ta những bóng ma quá khứ và những kỷ niệm đau đớn của sự chia rẽ. Người sẽ ban cho ta sáng suốt, sức mạnh và can đảm để thực hiện những bước cần thiết, làm cho sự dấn thân của ta luôn luôn xác thực hơn. Và nếu chúng ta phải tự hỏi xem tất cả mọi việc này có thể thực hiện được không, thì câu trả lời vẫn luôn là có, chính là câu trả lời mà Đức Maria đã nghe tại Nazareth. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhớ đến những lời Thánh Cipriano dùng để chú giải kinh lạy Cha, kinh nguyện của mọi Kitô hữu. Thiên Chúa không nhận lễ hy sinh của người sống trong bất hòa. Người truyền cho ta phải đi khỏi bàn thờ để giao hòa với anh em trước đã, để Thiên Chúa có thể chấp nhận lời cầu trong bình an. Lễ hy sinh lớn nhất người ta có thể dâng lên Thiên Chúa, đó là sự an bình của chúng ta. Đó là sự thuận hòa huynh đệ, đó là dân chúng tụ họp lại nhờ sự hợp nhất vốn có nơi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 102. 23 tháng 11, thứ Hai, Thánh Clemente, Giáo Hoàng Tử Đạo. Thánh Vịnh tuần thứ Hai. 24 thứ Ba, đúng ngày lễ các thánh tự đạo Việt Nam, bổn mạng Hội Thánh Việt Nam, lễ trọng, khai mạc năm thánh giáo hội tại Việt Nam. 25 thứ Tư, Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ tử đạo. 26 thứ Năm, tuần thứ 34 mùa thường. 27 thứ Sáu, tuần thứ 34 mùa thường. 28 thứ Bảy, tuần thứ 34 mùa thường. Hết năm phụng vụ 2009, chu kỳ B. Năm phụng vụ 2009-2010, chu kỳ C. 29 tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta hãy cùng cầu nguyện với nhau trong thánh lễ Chủ nhật, kính trọng thể Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước vào ngày thứ 8 của tuần 9 ngày chuẩn bị mừng năm thánh của Giáo hội Việt Nam trong đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ hôm nay. Xin các bậc tiền nhân từ đạo cầu thay nguyện giúp để chúng ta tiếp tục sống chứng tá đức tin, để rồi được cùng các ngài tiến vào vương quốc vĩnh cửu của Chúa Kitô Vua. Và giờ đây chúng ta cùng ăn năn thống hối để xứng đáng cử hành thánh lễ này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Cầu anh chị em.
Tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu nhân Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Chúa hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Daniel. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như con người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị bô lão, và người ta dẫn Ngài đến trước bô lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ và tiếng nói đều phụng sự Ngài. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất. Vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa là vua, Ngài đã mặc thiên oai, Chúa đã vâng uy quyền, Ngài đã thắt lông đai.
Chúa là vua, Ngài đã mặc thiên oai,
và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngài bao của Ngài thiết lập từ muôn thuở, từ đời đời vẫn có Chúa.
Chúa là vua, Ngài đã mặc thiên oai.
Lời chứng báo của Ngài rất đáng tin. Lạy Chúa, sự thánh thiên là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn thuở.
Chúa là vua, Ngài đã mặc thiên oai.
Bài tích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Nguyện chúc anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là đấng đã yêu thương chúng ta, người đã dùng máu người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của người. Nguyện chúc người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen. Kìa người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy người, và cả những kẻ đã đâm người cũng nhìn thấy người. Các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc người. Thật như vậy. Amen. Chúa là Thiên Chúa, đấng đang có, đã có và sẽ đến, là đấng toàn năng. Chúa phán, ta là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cứu cánh. Đó là lời Chúa.
Ta.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi? Phi-la-tô đáp: ta đâu có phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giêsu đáp: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại: vậy ông là vua ư? Chúa Giêsu đáp: quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Trong một buổi chia sẻ lời Chúa, có một bạn sinh viên hỏi vị phụ trách rằng: mình cứ nói Chúa Giêsu là vua, nhưng ý nghĩa đó thế nào? Và dấu chỉ nào nói lên Ngài là vua vậy? Vị phụ trách trả lời: bạn ơi, giáo hội tôn kính Chúa Giêsu là vua, vì Ngài là vua của tình yêu. Bạn cứ nhìn lên tượng chịu nạn, nhìn lên thập giá, thì sẽ nhận ra dấu chỉ ấy. Tất cả ý nghĩa đều nằm ở đó cả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cứ nhìn lên tượng chịu nạn, tất cả ý nghĩa đều nằm ở đó. Quả là lời gợi ý tuyệt hay, giúp chúng ta suy niệm về đại lễ Chúa Kitô vua vũ trụ mà giáo hội mừng kính trong Chúa Nhật cuối năm phụng vụ hôm nay. Đoạn tin mừng vừa rồi dẫn chúng ta trở lại vụ án về Chúa Giêsu năm xưa với những lời đối đáp có phần lúng túng của tổng trấn Phi-la-tô với Đức Giêsu. Quả vậy, tự thâm tâm ông Phi-la-tô tin là lời cáo buộc của dân Do Thái rằng Đức Giêsu xúi dân phản loạn, ngăn cản người ta nộp thuế và xưng mình là vua là không xác thực với hiện trạng thực tế của Đức Giêsu lúc đó. Thế nhưng ông vẫn muốn biết Đức Giêsu có phải là vua hay không, và đã được Đức Giêsu khẳng định: quan nói đúng, tôi là vua. Rồi để cho ông Phi-la-tô khỏi thêm bối rối hiểu lầm, Đức Giêsu xác nhận sứ mạng của người là chỉ để làm chứng cho sự thật, cho chân lý, cho công lý, cho tình thương, như những gì người đã nói, đã làm khi rao giảng. Đồng thời tuyên bố vương quốc của người không thuộc về thế gian này. Điều ấy có nghĩa là Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia, là vương đế, nhưng vương quốc của Ngài không nhắm đến những mục tiêu chính trị, cũng chẳng sử dụng những phương thức trần gian như bạo lực hay quyền hành thường thấy, mà được thể hiện qua thái độ người ta đón nhận sự thật, đón nhận chân lý của Thiên Chúa. Khoa chú giải Thánh Kinh cho chúng ta thấy, khi khẳng định mình là vua trong hoàn cảnh ấy, Đức Giêsu muốn thực hiện lời Kinh Thánh nói về người, như thị kiến của tiên tri Daniel trong bài đọc thứ nhất, khi ông mô tả đấng thiên sai từ mây trời mà đến và được trao vương triều vinh quang sau khi tội lỗi, sự dữ và chính tử thần bị người đánh bại. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, ý nghĩa của đại lễ cũng như là lời xác nhận của Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay nói rõ cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu chính là vua, một ông vua kỳ lạ, xưng vương trong một hoàn cảnh cũng hết sức là lạ kỳ. Khi bị xử án và sắp bị treo lên cây thập giá, từ đây chúng ta mới thấm thía mầu nhiệm tự hủy mình ra không của ngôi hai Thiên Chúa, điều mà tác giả sách Khải Huyền nơi bài đọc thứ hai đã tuyên xưng: Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta, người đã dùng máu người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của người. Rồi vương quốc Đức Giêsu trị vì cũng rất là lạ thường, ngược hẳn với mơ tưởng của dân Do Thái xưa kia và ngay cả các môn đệ gần gũi với Đức Giêsu nữa. Vương quốc ấy có tiêu chuẩn rõ ràng, rằng chỉ những ai dõi theo lối bước của Đức Giêsu, đón nhận và làm chứng cho chân lý của Thiên Chúa trong khiêm hạ, thì mới xứng danh là công dân của vương quốc ấy, vương quốc của ánh sáng và sự sống vĩnh cửu, không khi nào bị phá hủy. Cầu xin cho người Kitô hữu, nhất là các tín hữu Việt Nam chúng ta trong năm thánh hồng ân sắp tới, biết nhìn lên thập giá Chúa Kitô, biểu tượng của tình yêu khiêm hạ đến tận cùng, mà sống đức tin theo ánh sáng chân lý và tình thương của người, như các bậc cha anh tiền bối, để có thể can đảm làm chứng cho chân lý, cho Chúa Kitô, vị vua của tình yêu và sự thật. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ chốn muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi tên Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thể trong lòng sinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan công Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xin qua một phép rửa lễ tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Kitô là vua vũ trụ. Chính nhờ người mà muôn vật được tạo thành và cứu chuộc. Trong niềm tôn thờ và kính mến, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Chúa Kitô là vua và là mục tử, hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Chúng ta cầu xin cho mọi người được quy tụ trong đoàn chiên của Chúa và được nuôi dưỡng trong đồng cỏ màu mỡ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Kitô là vua và là hoàng tử bình an. Chúng ta cầu xin cho hội thánh luôn trở nên dấu chỉ yêu thương và bình an. Nhờ đó, mọi người nhận biết quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Kitô là vua và là chân lý vĩnh cửu của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin cho chân lý và công bằng ngự trị trong thế giới ngày nay và cho các tín hữu biết sống các giá trị tin mừng trong đời sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Kitô là vua toàn thể vũ trụ, Chúa thực thi vương quyền qua sự chết và sống lại của Chúa. Xin cho chúng con biết sống mầu nhiệm vượt qua của Chúa bằng đời sống đượm tình bác ái yêu thương. Nhờ đó mọi người nhận biết hội thánh là cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen. Chỉ một Thiên Chúa mà thôi, con xin dâng trái tim này, tâm tư mộng ước vơi đầy. Chỉ một Thiên Chúa mà thôi, con xin dâng hết cuộc đời, bao nhiêu ơn nghĩa cao vời. Chỉ một Thiên Chúa mà thôi. Chúa là đối tượng duy nhất đời con, là cùng đích con hàng vươn tới, là lẽ sống muôn đời, câu ca tình ái tuyệt vời. Chỉ một Thiên Chúa con hằng thao thức khôn nguôi. Chỉ một Thiên Chúa mà thôi, con xin dâng trái tim này, tâm tư mộng ước vơi đầy. Chỉ một Thiên Chúa mà thôi, con xin dâng hết cuộc đời, bao nhiêu ơn nghĩa cao vời. Chỉ một Thiên Chúa mà thôi.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ mời thay Cha, để Cha cùng tôn vinh danh Chúa, và mỗi cho chúng ta cùng đoàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết van nài cho mọi dân mọi nước nhờ người được hiệp nhất và bình an. Người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức giàu hoan lạc tấn phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá, làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền, người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, người trao lại cho Cha là đấng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Thưa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Chúa chịu chết và tiến thân Chúa trong lành cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tín Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con, Xin cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đời trần gian sống giữa đời mà không sống người đời, sống với người mà mình phải cô đơn chết cho tình ngài. Có hôm những chiều dần buông tình con với Chúa
mong trời màu sáng cùng bình minh dâng Chúa nhân hiền một đời sống chứng nhận tình thương với sức ngài dù gian khó chẳng nề được với ngài dù ngàn đổi gian truân vẫn vui tràn trề.
Chúa ơi, Chúa chính là cả nền trời bao, vì Chúa trần chuôn chỉ xin Chúa ban muôn thánh thơ. Đời con đây phần người yêu đuối, làm sao dám đôi tay loài người, chỉ mong Chúa sẽ luôn ở bên để yêu cuộc đời. Lắm khi giữa đời trần gian, nào ai có dấu chân, bước chân cô đơn trong đêm hè, đưa mắt ngắm anh trăng. Nhìn lại con đơn hèn yếu đuối, ngài gọi con xanh bước bên ngài, hồn rộn lên biên bao buồn vui. Với sức người lòng con quá ngại ngùng, biết nói gì là lời hứa xin vâng anh lên bậc mùng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hưởng vinh quang thiên quốc, người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Mẹ ơi, cùng con bước đi vào đời. Mẹ ơi, cùng con hiến dâng cuộc đời để
tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 11, khi tưởng nhớ những người đã qua đời, chúng ta cũng có cơ hội suy nghĩ đến lúc mình phải từ giã cuộc đời. Ngoài cánh chung cá nhân này, phụng vụ còn mời gọi chúng ta suy nghĩ đến sự tận cùng của vạn vật, quen gọi là cánh chung phổ quát. Tuy nhiên, cánh chung không chỉ có nghĩa là tận cùng, chấm dứt, nhưng còn có nghĩa là đạt đến mục tiêu cuối cùng. Cuộc sống của con người không kết liễu với cái chết, nhưng tiếp tục với sự kết hiệp vĩnh viễn với Thiên Chúa. Vũ trụ này sẽ qua đi, nhường chỗ cho trời mới, đất mới. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 15 tháng 11, dựa theo đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 32 mùa thường, cũng là Chủ nhật áp chót năm phụng dụ, Đức Thánh Cha đã suy niệm câu kết luận trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta sẽ không qua đi. Phân biệt cái gì sẽ qua đi với cái gì sẽ tồn tại mãi mãi là nêu bật rằng những yếu tố vĩnh hằng đã bắt đầu tác dụng ngay từ cuộc đời này rồi. Sau khi ban phép lành tòa thánh, trong những lời chào thăm gửi đến các phái đoàn hành hương, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày thế giới tưởng niệm những nạn nhân của tai nạn giao thông, để cầu nguyện cho họ, đồng thời cũng kêu gọi những người lái xe hãy cẩn thận, biết tôn trọng tính mạng tha nhân và của chính mình. Ngoài ra, nhân dịp các nông dân Italia cử hành ngày tạ ơn sau mùa gặt, Đức Thánh Cha cũng hợp ý chúc tụng Thiên Chúa vì hoa trái ruộng đất, cũng như kêu gọi bảo vệ môi trường, vì đó là nguồn mạch quý báu được trao ban cho chúng ta quản lý. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào trưa Chủ nhật vừa qua, 15 tháng 11.
Cari fratelli e sorelle, siamo giunti alle ultime due settimane dell'anno liturgico.
Anh chị em thân mến, chúng ta đã đến hai tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta một lần nữa được hoàn tất cuộc hành trình đức tin, vừa cũ nhưng vẫn luôn mới mẻ, ở trong đại gia đình thiêng liêng của Hội Thánh. Đây là một ân huệ vô giá, cho phép chúng ta được sống mầu nhiệm của Chúa Kitô trong lịch sử, qua việc tiếp nhận vào cuộc sống cá nhân và cộng đoàn hạt giống lời Chúa, hạt giống của cõi vĩnh hằng, làm biến đổi thế giới từ bên trong và mở rộng đến nước trời. Năm nay, những bài đọc sách thánh các ngày Chủ nhật, chúng ta được hướng dẫn bởi Tin Mừng theo Thánh Marco, mà hôm nay trình bày một phần bài giảng của Chúa Giêsu về thời tận thế. Trong bài giảng ấy có một câu nói đập mạnh vào chúng ta do tính cách gọn ghẽ và minh bạch, đó là câu: trời và đất sẽ qua đi, nhưng các lời của ta sẽ không qua. Chúng ta hãy dừng lại đôi chút để suy nghĩ về lời tuyên báo này của Chúa Kitô. Thuật ngữ trời và đất thường được Kinh Thánh sử dụng để ám chỉ toàn thể vũ trụ. Chúa Giêsu tuyên bố rằng tất cả thế giới sẽ qua đi, không những là trái đất mà thôi, nhưng cả trời nữa. Ở đây được hiểu về vũ trụ chứ không hiểu là Thiên Chúa. Về điều này, Kinh Thánh không mập mờ gì nữa. Tất cả mọi thọ tạo đều mang dấu tích của sự hữu hạn, kể cả những yếu tố được các huyền thoại cổ điển gắn cho tính cách thần thiên. Giữa các thọ tạo và đấng tạo hóa có một sự khác biệt rõ ràng chứ không có chuyện trà trộn. Với sự phân biệt minh bạch như vậy, Chúa Giêsu khẳng định rằng những lời của người sẽ không trôi qua, và vì thế mang tính vĩnh cửu. Tuy những lời ấy được nói lên cách cụ thể trong một thời khắc lịch sử, nhưng các lời ấy có tính cách tiên tri vượt bậc, như chính người đã quả quyết ở nơi khác khi khẩn nài Chúa Cha như sau: những lời mà Cha đã ban cho con, thì con đã trao lại cho họ. Họ đã đón nhận chúng và biết rằng những lời ấy là bởi con, và họ tin rằng Cha đã sai con. Trong một dụ ngôn rất quen thuộc, Chúa Kitô ví mình như người gieo giống và giải thích rằng hạt giống là lời. Những ai lắng nghe, đón nhận lời và làm sinh hoa kết trái thì trở nên phần tử của nước trời, nghĩa là sống dưới quyền chỉ đạo của người. Họ sống trong thế gian nhưng không còn thuộc về thế gian nữa. Họ mang trong mình hạt giống của vĩnh cửu, một nguyên ủy biến hóa được biểu lộ ngay từ bây giờ, qua một cuộc sống tốt lành, được linh hoạt nhờ tình yêu, và số cùng sẽ đưa đến sự phục sinh thân xác. Quyền năng của lời Chúa Kitô là như thế. Các bạn thân mến, Đức Trinh Nữ Maria là dấu chỉ sống động của sự thật vừa nói. Trái tim của người đã là mảnh đất tốt, sẵn sàng đón nhận lời Chúa, cũng như trót cuộc đời của người được biến đổi giống như hình ảnh của người con của mình. Nay đã được dẫn đưa vào cõi vĩnh phúc cả hồn và xác, tuyên báo trước ơn gọi vào đời sống vĩnh cửu dành cho hết mọi nhân sinh. Giờ đây, trong lúc cầu nguyện, chúng ta hãy dùng lời người đáp trả sứ thần như là của mình. Xin để cho lời Ngài thể hiện nơi tôi. Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 38. Ngõ hầu, nhờ việc đi theo Chúa Kitô trên đường thập giá, chúng ta cũng được đạt đến vinh quang phục sinh. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Maria.
Et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Lignia diciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo annunciante, Christi fili tu incarnatione coniobimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perdu camur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài ca Mùa Hồng Ân, bài ca chủ đề của Năm Thánh Giáo hội Việt Nam.
Trái tim rung chung nhịp điệu, hòa vang cùng anh. Ca tụng bác thánh sư đau Việt Nam bên yêu, Việt Nam quê hương. Muôn ngàn trái dân cùng muôn đời mừng, trầm hương kinh nhớ. Ca ngợi bác thánh sư đau Việt Nam hùng anh. Trái tim rung chung nhịp điệu, hòa vang cùng anh. Ca tụng bác thánh sư đau Việt Nam mến yêu, Việt Nam quê hương. Muôn ngàn giáo dân cùng mơ đeo mừng, trầm hương kinh nhớ. Ca ngợi bác thánh sư đau Việt Nam hùng anh.
Còn đầy trung thiên, tân thiên sắc hồn dân vô tình yêu. Để được tuyên dương, nhận phần vinh quang, hương phúc thanh nhàn bên đấng Chí Tôn.
ràng rộn ràng. Muôn ngàn trái tim rung chung nhịp điệu, hòa vang phung hoang. Ca tụng nước thanh từ đâu vì nam mến yêu. Miền Nam quê hương, muôn ngàn giáo dân tung hô reo mừng.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.